Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp sáng hôm nay, chúng con được cung đón bước chân của Thượng Tọa đã theo lời thỉnh cầu của gia đình Phật tử Chánh Minh Tâm Diệu Hương ở khu du lịch văn hóa Suối Tiên trở về đạo tràng Long Vân thiết lệ cúng dường trai tăng dân cúng pháp y. Và chúng con nơi trường Hà Long Vân cũng như khóa tu Phật thất lần thứ 56 cũng đầy đủ phước duyên được cung đón bước chân của Thượng Tọa và đón nghe những lời pháp nhũ trong buổi thuyết pháp sáng hôm nay. An cư chánh pháp Phật truyền, đạo vàng muôn thở con nguyện khắc ghi, sáng soi lan tỏa từ bi, hạ về tứ chúng hành trì tịnh tu, mỗi ngày niệm Phật công phu, lắng nghe diệu pháp tâm từ lạc an. Và trước khi đi vào buổi thuyết pháp, cho chúng con được mạn phép giới thiệu Thượng Tọa đến với toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, Phó Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Bửu Quang, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chính là vị giảng sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Sen hồng lan tỏa ngát hương, vườn hoa đạo lý nhờ nương ánh vàng. An cư tứ chúng thanh nhàn, khóa tu Phật thất ngập tràn niềm vui. Và giờ này để chúng con lắng đồng tâm tư hướng về Thượng Tọa, đón nghe những lời pháp âm vi diệu, lấy đó làm hành trang tư lương trên bước đường tu học Phật pháp. Giờ này chúng con xin thành kính đê đầu bái thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ được gia đình thí chủ anh Sơn, chị Phượng mời đến tham dự cái buổi lễ cúng dường pháp y và đồng thời gia đình thí chủ cũng yêu cầu mời giảng một thời pháp, và cũng được ni sư trụ trì ở tại bổn tự cũng hoan hỷ. Thì chúng tôi nhớ là giảng kỳ này là lần kỳ thứ ba. Kỳ trước thì kỳ đầu thì cũng kỳ thứ hai. Thứ hai thì năm ngoái. Năm ngoái giảng ở đây thì giảng xong rồi thì gia đình thí chủ thì phát tâm cúng dường hai bộ ghế. Một bộ ghế gõ đỏ cho chùa Long Vân, và một cái bộ ghế mung sọc cho tổ đình Vũ Quang. Hồi nãy chúng tôi vào ở đây thì ở dưới phòng khách, thì ngồi ở trên cái bộ ghế gõ đỏ thấy mát quá. Và ngồi trên cái bộ ghế đó thì mới liên tưởng là đúng một năm. Đúng một năm. Thì lúc gia đình mời là đến dự ngày 20. Nhưng mà 20 đó thì thông lệ đó thì chúng tôi phải về Vĩnh Long, quê hương. Và ở đó thì có một cái thiền viện mà hàng năm thì cứ 20, mỗi tháng thì cứ 20 là có một cái khóa tu. Cho nên chúng tôi từ chối thí chủ là không dự cái ngày 20 được. Thì thí chủ và ni sư thì có mới chuyển, mới mời qua ngày 22. Thì cho nên chúng tôi rất là cảm kích với cái tấm lòng của ni sư trụ trì cũng như là của gia đình thí chủ để tội nguyện phước báo và tấm lòng trong sạch của gia đình thí chủ anh Sơn chị Phượng. Hôm nay thì được biết là cái trường hạ ở huyện Long Thành ni thì tổ chức tu học ở tại đây, và đồng thời hôm nay cũng có các hành giả nam và nữ cư sĩ đến để tham dự cái khóa tu. Và hôm nay thì chúng tôi xin được phép là giảng cái đề tài gọi là Phật pháp ở trong đời thường. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đang ở trong cái mùa an cư kiết hạ, là cái mùa để chúng ta quân tập giới định tuệ và quân tập cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Và cái mùa hạ cũng là cái mùa để chúng ta dừng bước văn du, để chúng ta ở một nơi để chúng ta phát huy cái con đường tu của chúng ta nhiều hơn. Và cái mùa hạ là để cái mùa chúng ta phải thiền định và sống trở về với cái nội tâm của mình nhiều. Cho nên có cái câu gọi là không học Phật á thì không hết ngu, không công phu á thì không hết khổ. Cho nên ở trong cái mùa an cư, ở trong cái mùa Phật thất là chúng ta để chúng ta học Phật. Mà quý vị biết là cái cuộc đời của mình là khổ nhiều hơn vui. Ai cũng khổ. Người có tiền cũng khổ, mà người không có tiền cũng khổ. Rồi là người ở chùa lớn cũng khổ, còn ở chùa nhỏ cũng khổ. Nói tóm lại là cái cuộc đời mình là đầy ắp cái nỗi khổ. Mà cái khổ nó xuất phát là do tâm của mình tạo. Mà con người của mình này ham muốn nhiều quá thì khổ. Vì cho nên khi nào mà mình hết ham muốn là hết khổ. Cho nên là ở ngoài người ta có cái câu, người ta nói là lúc mà đi làm á thì muốn chức này chức nọ, mà khi mà đi tu á thì muốn quả này quả kia. Thì như vậy là ở ngoài với ở trong á nó có cái giống là ở chỗ cái muốn. Nhưng mà ở ngoài á thì nó muốn á, nó muốn muốn ở trong cái khổ. Còn ở trong đạo mình á là muốn cái quả này quả kia đó, là muốn ở trong cái hết khổ. Muốn trong hết khổ. Cho nên cái chữ Pali á là cái muốn mà cao thượng đó, thì trong cái tiếng Phạn gọi là Phật dùng cái chữ gọi là chanh đá. Còn nếu mà muốn ở trong cái xấu á, Phật dùng cái chữ gọi là ca má. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt á, là hai cái chữ chanh đá và ca má đó đều dịch ra tiếng Việt là dục. Dục. Nhưng mà bên chữ Hán đó thì cũng như vậy, nhưng mà khác bộ. Dùng khác bộ. Cho nên khi mà chúng ta làm lễ Bồ Tát á, quý vị thấy dùng là cho gỡ dục. Đó, cho gỡ dục. Tức là gỡ dục đây có nghĩa là gửi cái sự thanh tịnh của mình. Lý do mình bệnh, lý do này, lý do nọ mà nó chính đáng. Cho nên là gửi cái sự thanh tịnh đến cho đại chúng ở trong ngày lễ Bồ Tát. Cho nên cũng gọi là gỡ dục. Nhưng mà thường thường Việt Nam mình nghe chữ dục người ta hiểu bậy liền. Cho nên là chúng ta phải tu là chúng ta phải công phu. Công phu, bái sám, hành thiền, niệm Phật. Đó là cái hình thức để chúng ta bớt khổ, hết khổ. Cho nên là không công phu á thì không hết khổ. Cho nên chúng ta phải công phu, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật. Đó là cái hình thức để chúng ta bớt khổ. Trước nhất là chúng ta bớt khổ. Thứ hai là chúng ta là một cái duyên để chúng ta đoạn tận khổ sau này. Khi mà mình đã đoạn tận khổ rồi đó, thì tự nhiên là mình thấy cái cuộc đời của mình nó khỏe, nó an vui. Còn mình ham muốn nhiều quá thì cho nên mình lúc nào mình cũng đầy ắp những cái nỗi khổ. Không học Phật thì không hết ngu. Ngu ở đây là gì? Thế nào gọi là ngu? Có người nói là học lớp 1 7 năm không lên gọi là ngu. Hay là đi vô chùa là học có cái bài kinh học hoài không thuộc gọi là ngu. hay là chậm tiêu quá người ta nó cũng ngu. Rồi ăn nhiều quá đó là mập quá mập người ta nó cũng ngu. Ham ăn. Cho nên đó là cái ngu á, có nhiều người hiểu cái ngu khác, định nghĩa cái ngu khác. Mà người nào còn mạnh hơn nữa, nó ngu như bò. Nhiều khi bực mình quá nó ngu như bò. Mà tại sao nó ngu như trâu mà lại nó ngu như bò? Nhưng mà ở trong nhà Phật á, lại định nghĩa cái chữ ngu. Chữ ngu như thế nào, thế nào gọi là ngu? Thì Đức Phật này dạy là cái người nào mà cái thân khẩu ý của người đó bất tịnh thì đó gọi là người ngu. Cái thân của người đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, gọi là cái thân người đó ngu. Cái khẩu người đó là nói dối, nói đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, gọi là cái khẩu người đó ngu. Cái ý người đó là tham, sân, si, gọi là cái ý người đó ngu. Cho nên người nào mà chửi mình á, người đó ngu. Tại vì là họ chửi mình, họ nói xấu mình, họ nhục mạ mình, đó là người đó ngu. Là cái khẩu người đó không thanh tịnh, đó người ngu. Dù cho cái người đó có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, bác sĩ đi nữa, có quyền chức cao mà thân khẩu ý của họ nó không thanh tịnh thì Đức Phật này nó cũng là ngu. Cũng là ngu. Còn cái người nào mà giữ sát sanh, trộm cắp, tà dâm là người đó khôn. Cái thân khôn, cái khẩu là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời chửi rủa, không nói lời độc ác, không nói lời nhảm nhí, gọi là cái khẩu người đó khôn. Cái ý bớt tham, bớt sân, bớt si thì gọi là cái ý người đó khôn. Thì cho nên đó là chúng ta phải học Phật. Học Phật thì chúng ta mới hết ngu. Tại vì chúng ta học Phật thì chúng ta thấy ông Phật ông dạy là cái thân khẩu ý mình thanh tịnh trong sạch, đó là người khôn. Mặc dù mình không có bằng cấp gì hết mà mình chỉ tu thôi, mà mình hiền, tu hiền chứ đừng tu dữ. Mình tu hiền là gọi là khôn, còn mình tu dữ gọi là mình ngu. Còn ngoài đời cũng vậy, người hiền, người giữ giới gọi là người khôn. Còn cái người mà không hiền, không giữ giới đó thì cái người ngu. Cho nên là mình phải học Phật thì mình mới thấy được là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái pháp tu, dạy cho chúng ta cái lẽ sống để mà chúng ta sống, để cho nó biết được chánh đạo. Vì cái đạo Phật của chúng ta đó là Đức Phật này dạy mình tu giới định tuệ để mà mình xác trừ được phiền não tham sân si, thì đó là mình tu đúng chánh đạo. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý vị trong cái đề tài Phật Pháp trong cuộc sống hôm nay, đó là cái câu gọi là sống sống đơn giản cho đời thanh thản. Cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Sống đơn giản cho đời thanh thản. Cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Mà quý vị thấy cái cuộc đời của Phật Thích Ca đó là Ngài rất đơn giản. Ngài sanh ra đó thì cũng ở giữa thiên nhiên, Ngài thành đạo đó cũng giữa thiên nhiên, 45 năm hoằng pháp, Ngài đi đó đây chu du để thuyết pháp giảng đạo đó, thì cũng ở thiên nhiên nhiều hơn. Và Ngài nhập Niết Bàn ở dưới ở Cú Xí Na Ra thì cũng là ở giữa thiên nhiên. Và quý vị thấy một số pháp thoại mà Đức Phật Ngài đi hoằng dương chánh pháp á, thì Ngài lại thuyết pháp giảng đạo gần gũi với con người, bình dân giản dị. Và cái cuộc sống của Ngài đó thì nó lại rất là đơn giản. Ở trong kinh luật kể lại, có những khi mà Ngài ở trong 25 năm đầu Ngài cũng không có thị giả chính thức. Ở trong 25 năm đầu có những cái người đệ tử thị giả của Ngài đó, nhiều khi đang đi nửa chừng rồi cái là ông đổi ý, ông không muốn làm thị giả nữa, ông bỏ bát Đức Phật giữa đường, mà Ngài cũng buồn, không giận. Rồi thậm chí có những cái người đệ tử thị giả đầu tiên á, cũng không đủ duyên với Ngài. Rồi có những lúc quý vị thấy Ngài đi trì bình khắc thực đó, là người có những cái bữa đó thì người ta cũng cúng cao lương mỹ vị, nhưng mà lại cũng có những chỗ á, là Ngài người ta cúng quá bình thường. Và thậm chí có những ngày đó thì Ngài ăn cái lương thực rất là đơn giản, nhưng mà tâm của Ngài tâm giải thoát, cho nên Ngài cũng không đòi hỏi nhiều, không có cao lương mỹ vị nhiều. Cho nên đó là quý sư cô ở đây, nhập hạ ở đây, chúng tôi thấy quý sư cô thấy có phước nhiều đó nha. Rồi các Phật tử ở đây là tu cái phá tu Phật thất ở đây là giống như vô đây ngồi tu, giống như mình tưởng tượng giống như đang ở trong rừng, tại vì tứ bề nó im ả thanh tịnh. Thì cái chú xứ mà tốt như thế này đó thì mình tu tập mới tốt được. Tại vì cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nó cũng phụ thuộc vào những cái yếu tố là thầy, vật thực, chỗ ở, bạn hữu và khí hậu, thời tiết xung quanh. Tất cả những cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho con đường tu của chúng ta. Cho nên bây giờ quý vị sống là quý vị phải tập theo cái hạnh Phật, là mình phải sống đơn giản, sống tùy duyên. Tại vì mình tập sống đơn giản đó thì cuộc đời của mình mới thanh thản. Cho nên mình cứ đi vô đây mình nhập hạ trong này mà lỡ mà chúng đông quá thì cho nên đó là mình ngủ chung ở trong một cái hậu liêu mà nhiều người quá, thì cho nên mình cũng phải tùy duyên, mình quan hỷ, mình ở, mình tu, mình học. Cho nên mình cũng quan hỷ, cho nên mình cũng đừng có lầm bầm. Mà càng lầm bầm là mình càng khổ. Cho nên là mình phải sống tùy duyên. Mà những mình có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình lại ôn lại cuộc đời Phật ngày xưa đi ngoài đường, Phật ngày xưa ở dưới gốc cây, Phật ngày xưa ở ngôi nhà trống. Mà mình phải quán chiếu vậy đó, bắt đầu mình mới thích nghi, hoan hỷ những cái gì mình đang có. Chứ mình đừng có mình đi vào, mình tu ở một cái chỗ nào, mình ở chung á, mình nói tôi không có quen ở chung. Không được, mình đừng nói vậy. Mình tu người ta cho mình đâu mình ở đó. Tối mình ngủ chung với bạn bè mình mà họ có ngái lớn, mình xem giống như tiếng nhạc trời vậy đó. Chứ mình nghĩ chi cho nó khổ. Cho nên là mình nghe người ta ngái hay là nghe người ta mà độc định gì, mình xem giống như đó là nhạc trời. Cho nên nghĩ vậy thì tự nhiên người mình nó khỏe. Mình sống đơn giản, sống đơn giản thì đời của mình nó mới thanh đản. Còn mình mà sống không đơn giản, mình sống mình đòi hỏi quá, yêu cầu quá thì không được. Cho nên người tu của mình là mình phải tập cái cách sống, rồi mình khéo tác ý, khéo tác ý. Các Phật tử cũng vậy, mình bây giờ mình đi tu rồi, mình đi về nhà đó mà người ta có nói xiên nói xẻo, nói xiên nói gió mình thì mình cũng mô Phật. Rồi người ta có nói nặng nói nhẹ mình thì mình cũng phải nhịn. Rồi mình nếu mình nhịn hoài đó thì hoặc là người ta nói xiên nói sợ nhịn hoài giết thì người ta cũng phải thay đổi. Mà nếu mình nhịn hoài người ta không thay đổi thì mình nói mô Phật, mỗi người mỗi tật. Cho nên là Phật dạy mình là phải biết nhịn. Mình nhịn mình mới tu mới tốt. Mình nhịn thì mình mới tu tốt được. Mình nhịn thì mình mới có cái khả năng thông cảm và tha thứ cao. Còn không thì mình sẽ khổ. Cho nên tập sống đơn giản và cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Bây giờ làm sao mà hồn nhiên được? Mình hồn nhiên thì mình phải niệm Phật, mình phải thiền định thì mình có hồn nhiên. Mình sống trú ở trong pháp, đừng có nhìn ngoại cảnh xung quanh nhiều. Mình Đức Phật này dạy mình muốn sống hồn nhiên là mình phải có cái tâm thu thúc lục căn. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mình phải biết thu thúc lục căn và chánh niệm. Nếu mà mình sống bó hẹp ở trong cái việc thu thúc lục căn là có nghĩa là cái tâm mình hồn nhiên. Còn mình đi tới đâu là mình ngó, mình để ý, phê bình, đánh giá, so sánh, đối chiếu là khổ. Thấy người ta đi ngang nói trời nhỏ là đẹp quá ha. Rồi cái người khác đi ngang trời sao nhỏ này lùn quá vậy. Rồi cái đi hồi đi ngang cái nói sao nhỏ này nó cao quá vậy. Cái tâm tư mình mà còn như vậy đó là mình khổ. Đức Đạt Lai Đạt Ma có một câu, ngài dạy một câu rất là hay. Ngài nói là đừng để thái độ và cử chỉ của người khác mà làm cho tâm của mình ô nhiễm. Mà đa phần con người của chúng ta đó là chúng ta sống cho ngoại cảnh. Chúng ta nhìn ngoại cảnh, chúng ta so sánh, đối chiếu, phê bình. Và chính cái ngoại cảnh này làm cho tâm tư của mình ô nhiễm. Cho nên Đức Phật này dạy người tu của chúng ta là cái pháp thu thúc lục căn. Đó là một cái pháp rất quý. Mà người tu mà chúng ta mà không chịu thu thúc lục căn thì chúng ta sẽ đau khổ ê chề. Người tu của chúng ta mà không thu thúc lục căn á là xem như là giới của chúng ta đó, nó sẽ dễ bị lũng. Cho nên cái pháp thu thúc lục căn xem như là một cái bùa hộ mệnh, xem như là một cái pháp tu rất cần thiết cho những cái người xuất gia và tại gia. Người nào mà có thu thúc lục căn cao thì cái người đó mới phòng hộ được giới của mình, tâm của mình mới được trong sáng thanh tịnh. Còn nếu mà mình không có thu thúc lục căn thì tâm của mình đau khổ. Cho nên cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Mà người ngoài miền Bắc á, người ta có cái câu rất là hay: chị cứ vô tư đi. Không sao đâu, chị cứ vô tư đi, anh chị cứ vô tư. Nhưng mà cái câu vô tư rất là hay, vô tư, đừng có nghĩ nữa. Nhưng mà có người ta nói vô tư thì chết từ từ. Nhiều khi là mình nghĩ quá, mình lo quá, mình sợ quá, thì là mình cũng khổ, mình bệnh. Cách đây 2 tuần lễ, chúng tôi có đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nguyễn Trãi, có đi thăm một cái người quen. Ông cụ này gần 80 tuổi. Ông đọc báo, nghe đài, thì ông thấy là Trung Quốc là nó cấm cái giàn khoan 981 ở Biển Đông. Ông thấy tình hình đó, ông sợ. Ông sợ mà nếu mà có chiến tranh xảy ra đó thì ở ngoài Bắc thì chắc ảnh hưởng đầu tiên. Cho nên ông mới kêu bà vợ của ông ấy: thôi bà, bây giờ mình đi vô trong Nam, mình ở với mấy đứa con trong Nam đi. Cái ông đi vô ở trong quận 7 ông ở. Mà quý vị thấy lớn tuổi, thông tin thì lại là không chính xác. Nghe rồi tưởng tượng, rồi suy nghĩ, suy diễn. Và cho nên cái ông bệnh tim nặng, nằm bệnh viện. Chúng tôi vào bệnh viện thăm thấy thấy ông nằm thẳng thẳng cẳng hết. Mình nghĩ mình thấy cũng ngộ. Đức Phật ngày dạy là quá khứ thì nó đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có trong hiện tại. Mà người ta nói là mình mà sống cho quá khứ nhiều thì không khác nào là mình ăn cơm thiêu. Người mà sống cho tương lai nhiều thì không khác nào mình ăn cơm sống. Mà người sống trong hiện tại là người ăn cơm chính. Mà đa phần con người mình là khổ là vì sống cho quá khứ nhiều quá, sống cho tương lai quá nhiều, mà cái dành cho cái giây phút hiện tại của mình quá ít. Mà Phật dạy là giây phút hiện tại mới là cái giây phút màu nhiệm và thiên nhiên. Cho nên là người tu mình phải sống trong hiện tại, biết hoan hỷ những cái mình đang có, biết tùy duyên những cái hoàn cảnh mà đang diễn tiến. Mà còn có người mình mà cứ mà để mình để cho tâm mình cứ bức xúc, căng thẳng, rồi bị chi phối bởi cái tư cách, thái độ, cử chỉ của người khác, mà làm cho thiêu đốt cái tâm tư của mình mỗi ngày, mà mình không có tu, mình không có chuyển hóa đó, thì trước sau gì á thì mình cũng phải lên chức gọi là 3 cao 1 thấp. Ba cao là gì? Cao máu, cao mỡ, cao đường. 1 thấp là thấp khớp. Đức Phật dạy đó là cái bệnh của chúng ta đó, nó có 4 cái nguyên nhân dẫn tới cái bệnh. Thứ nhất là do thời tiết, nóng quá, lạnh quá, sanh ra bệnh. Thứ hai là do vật thực mà mình ăn nó không thích nghi, mình lại dùng hóa chất nhiều quá thì cũng dễ bệnh. Giống như chúng tôi, người ta có cúng cho chúng tôi 5 cái trái bơm Trung Quốc, chúng tôi mới ăn 4 trái, còn 1 trái đó thì ăn chưa kịp, tới ngày phải đi Hoằng Pháp ở Mỹ, đi qua Mỹ 1 tháng trở về, cái trái bơm để bà còn nguyên, nó không héo, nó không hư, nó không thúi, mà chỗ cái cuốn á nó chỉ dập dập chút xíu thôi, giống như nó mớp vô chút, mà chúng tôi để tới hôm nay là qua tháng thứ hai mà cũng còn nguyên. Thì cái trái bơm này mà ăn vô chắc có lẽ là chắc nhập với bàn sớm. Cho nên chúng ta đang sống trong cái sự đe dọa về thức ăn, thức uống. Thức ăn, thức uống bây giờ sử dụng quá chất quá nhiều. Mà nếu mà trường hợp là những cái thức ăn, thức uống này là nó dễ sinh bệnh. Nhưng mà cái bệnh vật thực, cái bệnh thời tiết á, thì chúng ta chữa trị bằng thuốc. Còn cái bệnh thứ ba mà Đức Phật nói là cái bệnh tâm, và cái bệnh thứ tư đó là cái bệnh nghiệp. Cái bệnh tâm và bệnh nghiệp. Cái bệnh tâm á, là cái trường hợp con người của chúng ta tự chúng ta làm chúng ta đau khổ. Tự chúng ta đau khổ, tự chúng ta sống cho quá khứ, sống cho tương lai nhiều cho nên chúng ta đau khổ. Rồi lại tự cho chúng ta tạo những cái suy nghĩ này, suy nghĩ nọ mà làm cho chúng ta suy nhược cơ thể. Rồi chúng ta tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, bức xúc nhiều quá, ức chế nhiều quá, đau khổ nhiều quá. Thì cho nên nó cái bệnh tâm á, là chỉ có một cái phương pháp duy nhất mà Đức Phật dạy là mình chỉ ngồi thiền niệm Phật, mình sống, mình sửa cái thái độ mình lại thì mình mới chữa trị được. Còn mình cứ để hoài như vậy á, thì là mình sẽ lên chức sớm, lên chức là ba cao một thấp. Ba cao một thấp. Chúng tôi có đọc một cái bài viết của một ông bác sĩ, ông bị bệnh ung thư và ông chết ở cái tuổi rất trẻ. Trước khi ông chết thì ông có để là một cái bức thư. Ở trong cái bức thư thì kể rất là nhiều, nhưng mà nó có một cái yếu tố mà ông nhắc lại trong cái bức thư đó, là ông nói là ngày khi mà ông thành đạt cao đó thì ông đi chơi với bạn gái, đi du lịch chơi với bạn gái đó, thì là tình cờ đi ở ngoài cái sân khách sạn đó, thì là cái người bạn gái này thấy những con ốc me nó ở trên đường, thì cái người bạn gái này mới lấy tay mới nhặt những con ốc me này bỏ vô trong ở trong cái thảm cỏ. Thì cái ông này là ông chê cái cô này ngu, và chê cô này khờ, và chê cô này là không có lịch sự. Ông nói mình đang sạch sẽ vậy mà tự nhiên là cái con ốc ma mà mình lấy tay mình nhặt nó mình để vô cỏ là sao. Nhưng mà ông nhắc lại ở trong cái bức thư mà giống như là bức thư gọi là trước khi ông chết, thì ông ơi sau này ông mới ngộ ra tại sao cái người bạn gái của ông tại sao làm những cái cử chỉ đó. Thì cho nên cái cuộc sống của chúng ta đó, Đức Phật dạy mà nếu mà chúng ta giữ được cái giới sát sanh thì tuổi thọ của chúng ta tăng trưởng. Nếu mà chúng ta giữ giới sát sanh tốt, tu cho nhiều thì tuổi thọ mình tăng. Tuổi thọ mình tăng thì là mình sẽ gặp những cái thực phẩm mà nó độc tố nhiều á, nó khiến mình không ăn. Lúc mới chắc no không ăn. Cho nên đó là mình phải tu. Còn thức ăn, thức uống đó là một cái yếu tố mà cuộc sống là mình phải ăn, không ăn thì chết. Nhưng mà có người ta nói thà ăn là chết. Tỷ có làm ma đó thì ma mập, làm tiên thì cũng là tiên đẹp. Còn mà mình không ăn thì cũng chết. Mà mà không ăn thì chết á, thì chết. Nếu mà làm tiên á là làm tiên ốm, mà làm ma đó thì cũng ma ốm. Điều thứ ba chúng tôi muốn nói trong cái đề tài Phật pháp trong đời thường, với cái câu gọi là cuộc đời như khép lại, nếu làm hại lẫn nhau. Cuộc đời hết khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Câu này là khuyên chúng ta đó, là đừng làm hại lẫn nhau. Người tu mình mà mình làm hại lẫn nhau, người tu mình mà mình xuyên tạc nói xấu lẫn nhau thì gọi là không đúng chánh pháp. Mình tu là mình phải an lạc cho chính mình, mình tu là mình phải an lạc cho những người xung quanh. Cái thái độ nói xấu, thái độ làm hại lẫn nhau là không phải là cái thái độ của người tu của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta mà làm hại lẫn nhau thì xem như là cuộc đời của chúng ta nó khép lại. Cuộc đời chúng ta khép lại cũng có nghĩa là chúng ta sẽ yểu thọ. Nếu mà mình hại người khác là mình nhớ là cuộc đời mình sắp yểu thọ. Nếu mà mình hại người khác thì là mình nhớ là cái cuộc sống này là mình không có hạnh phúc. Nếu mà mình hại người khác thì mình nghĩ rằng là sau khi thân hoại mạng chung là mình xa đọa vào khổ cảnh. Cho nên người tu của chúng ta đó là nên giúp đỡ, nên thông cảm, nên tha thứ. Vì mình nghĩ quý vị phải nghĩ rằng là cái cuộc sống của chúng ta, quỹ thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Tiến trình của chúng ta đó là già, bệnh và chết. Không ai tránh khỏi già, bệnh, chết. Vì vậy cho nên đó là chúng ta phải nỗ lực, phải siêng năng ở trong thiện pháp, phải nỗ lực, siêng năng để giúp những người xung quanh, chứ không nên làm khổ lẫn nhau, không nên làm khó lẫn nhau, không nên là hại lẫn nhau. Một ngày qua đi, sự sống chúng ta giảm bớt, thì cho nên chúng ta phải siêng năng tạo phước thiện, siêng năng làm các điều lành, siêng năng làm công đức. Người tu của chúng ta, Đức Phật này dạy có hai công tác phải làm. Một là học pháp để sau này trở thành giảng sư, để đi hoằng dương chánh pháp. Cái công tác thứ hai là học pháp và trở thành thiền sư để mà hướng dẫn cái pháp hành cho các hành giả tu. Đó là hai cái công tác chính mà Đức Phật Ngài ban tặng cho người xuất gia. Mà nếu mà mình tu mà mình không đạt được hai cái phương pháp này thì mình đó là mình cũng phải cố gắng, mình phải làm cố gắng để tu để thành đạt. Còn một cái phương pháp thứ ba đó là làm công quả. Nếu mà mình làm giảng sư không được, làm thiền sư không được á, thì mình làm công quả, tu mình làm công quả. Hồi trước chúng tôi hay đến chùa Ấn Quang ở quận 10, có ông Hòa Thượng Minh Phát. Cụ này ông hay trụ trì ở trong chùa, mà ông hay xuống dưới bếp ông rửa chén, rửa chén cho đại chúng. Mỗi lần thấy ông rửa mình rất là cảm động. Có cái hạnh cũng khó ai làm được, đi xuống rửa chén làm công quả, làm từ thiện. Người tu của chúng ta đó là phải học pháp và hành pháp, thì để chúng ta mới tạo công đức. Giống như các sư cô mà phải phát nguyện ở trong cuộc đời của mình, là mình nên là ngoài cái chuyện tu mình ra đó, về cái sự mà phát triển tự viện đó, mình tự nguyện ở trong tâm của mình là cố gắng lập được cái chùa. Còn về mặt giáo dục á, thì mình phải phấn đấu mình học làm sao á, là để sau này mình đứng vô mình giảng dạy trong các trường Phật học. Giống như đó là một cái hình thức để mình trả ơn Tam Bảo. Không phải là mình dạy, mình cầu danh, mà nhưng mà đó là một cái việc mà một cái người xuất gia phải làm. Còn mà về ngành từ thiện xã hội á, là mình cũng phải có đủ duyên á, là mình cũng phải phát động phong trào từ thiện, tự nỗ lực phấn đấu lên để đi làm công đức. Còn về văn hóa đó, mình học xong rồi đó thì mình cũng phải nghiên cứu. Ngoại ngữ giỏi cũng phải cố gắng dịch một số tác phẩm. Văn chương hay thì cũng phải cố gắng viết một số tác phẩm để giới thiệu cho mọi người để họ tu, họ học. Nếu mà mình có làm trụ trì, quản chúng, thì mình phải độ cho nhiều đệ tử, đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Tất cả những cái điều đó để nói lên cái sự đóng góp, cống hiến của mình cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời hết khổ đau, hãy vì nhau mà sống. Nhiều khi mình sống chung với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình tôn trọng lẫn nhau, tự nhiên con người của mình nó khỏe, nó an vui. Chùa mà ở càng đông chừng nào đó cực nhưng mà hoan hỷ. Chùa mà ở đông thì là nó có một cái sức mạnh của đại chúng, phước của đại chúng. Mà chùa ở đông thì cái người mà quản lý, cái ban tổ chức, thầy trụ trì đó, thì phải có cái tâm Bồ Tát rất là lớn. Rồi nếu mà không có cái tâm Bồ Tát đó thì khó lắm. Cho nên mà ở đây mà cái hành giả đông như thế này, Phật tử nhiều như thế này, thì để nói lên cái ban tổ chức ở đây khá tốt. Mà thầy trụ trì thì chắc cũng là đạo cao đức trọng, thì nó mới có được một cái hội chúng đông như thế này, phước báo nó mới nhiều như thế này. Chúng tôi cứ hoan hỷ một điều là đến cái ngôi chùa này là 3 lần, nhưng mà lần nào chúng tôi đến chúng tôi thấy cũng mới hết á, không có cái này mới thì cũng có cái kia mới. Cho nên cái chùa này như là nó cũng đi theo cái phương châm của Suối Tiên là luôn luôn đổi mới và luôn luôn phát triển. Và cho nên cái ban tổ chức của mình á, là mình phải biết quý trọng những người xung quanh, nhất là những cái người quản chúng, những cái người tổ trưởng. Mình phải thể hiện cái tâm Bồ Tát để giúp đỡ những cái người họ vào đây họ tu, họ học. Thực ra con người mà đã bỏ nhà, bỏ bỏ nhà đi tu, cạo đầu đi tu á, là họ vào đây là họ có cái lý tưởng giác ngộ. Thì cho nên mình đừng để cho cái người quản lý, mình đừng để cho cái tâm giác hộ của họ bị thụt lùi, mà cái yếu tố mình nhắc nhở khuyên bằng cái tâm hỷ xả từ bi, đó là một cái yếu tố rất cần thiết cho cái bước đường tu niệm của người ta. Nếu mà mình quản lý mà mình không có cái ái ngữ, không có ái ngữ thì sẽ làm cho những người xung quanh họ tổn thương. Cho nên cái người quản lý phải có cái tâm ái ngữ. Giống như là cái chuyện mà nó động trời đi nữa đó, nhưng mà mình cũng phải từ ái, bao dung, hỷ xả, thì nó mới, mình mới là cứu giãn tình hình. Mà cái người mà họ có phạm đi nữa đó, họ biết quý trọng, biết quý trọng mình. Cho nên đó là chúng ta phải tập cho chúng ta có hai chút, đó là một chút thông cảm và một chút tha thứ. Nếu mà mỗi người chúng ta có hai chút ở trong lương tâm của chúng ta đó, thì mọi việc sẽ tốt. Mà mình muốn có hai chút này đó là mình phải tu, phải công phu cho nhiều, học Phật cho nhiều, rồi bắt đầu cái tâm của mình mới mở. Mà trong đạo Phật của mình về cái pháp hành đó, là Phật dạy là mình phải tu cái thiền Vipassana, đó là cái thiền quán. Cho nên những cái chùa mà ít tăng chúng á, thì gọi là, nó nói là ông thầy trụ trì đó, ông tu thiền định. Còn mà cái chùa mà tăng chúng nhiều, ni chúng nhiều á, thì nó là người quản lý, sư trụ trì đó, đó lại là tu thiền quán. Tại sao? Tại vì cái thiền định á, là mình chỉ chọn một cái đề mục rồi mình tu cái đề mục đó hoài, để mình đạt được định tâm. Còn cái thiền quán đó là mình phải quán chiếu bốn cái đề mục chính là thân thọ tâm pháp, nhưng mà mình phải quán chiếu từ bốn cái đề mục này là mình quán chiếu tất cả, xấu cũng quán, tốt cũng quán. Thì cho nên là mình quán chiếu, tại vì cái chữ Vipassana đó là chữ ví là nhiều, Vipassana là thấy nhiều, quán nhiều, quán sâu. Mà mình mà quán nhiều, quán sâu như vậy đó, thì là cái tâm đại bi của mình mới lớn. Giống như một người mà họ giải quyết một cái vấn đề mà họ chỉ biết một mặt mà không biết nhiều mặt đó, thì họ giải quyết đó, nó không khách quan và không đạt được cái chuẩn cao. Còn nếu mà mình giải quyết vấn đề mà mình nhìn ở, biết được nhiều góc cạnh, biết được nhiều tư liệu, biết được nhiều thông tin, thì mình giải quyết vấn đề rất là khoa học. Chuyện tu của chúng ta cũng vậy. Phật dạy cho chúng ta tới 84.000 pháp môn, thì cho nên chúng ta thấy hợp pháp môn là chúng ta đi pháp môn đó. Và 84.000 pháp môn nó cũng có nghĩa là giống như khoa học ngày nay á, quý vị xem những cái loại phim mà họ ứng dụng gọi là 3D, 4D. Giống như quý vị mà tất cả mọi cái ngành nghề sau này giống như là cái ngành kiến trúc mà họ vẽ một cái tòa nhà 3D, 4D đó, mình nhìn vô rất là sống động. Nhìn cái tòa nhà ở nhiều góc cạnh, nhiều lăng kính, và thậm chí mình đã đi vào từng cái nội thất mình xem. Thì cái thiền Vipassana đó nó Đức Phật là dạy mình quán chiếu, nó cũng giống như là mình quán tới 84.000 đê mà học vậy, mà mới 4 đê à, mà mình phải nhìn cái vấn đề giống như là ở 84.000 lăng kính, 84.000 góc cạnh. Thì khi mà mình nhìn quán chiếu như vậy đó, giống như là cái thân thể của chúng ta, cái thân thể của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy đó, do là sắc thọ tưởng hành thức nó cấu thành. Mà nếu mà nó cấu thành một con người, một chúng sinh, thì cho nên đó là nếu mà mình chỉ là nhìn con người chúng sinh này á, mà mình không tu á, là mình sẽ cố chấp vô, tôi, ta, chùa này của tôi, nhà này của tôi, tài sản này của tôi, thì mình đâm ra mình khổ. Còn Đức Phật dạy ngày đó là cái thế giới này vô ngã, cái thân này vô ngã, mà mình muốn cái, muốn thấy được cái thân này vô ngã đó, thì mình thấy là sắc này không phải là của mình, thọ này không phải là của mình, tưởng hành thức tất cả cái này không phải là của mình, tức là mình phải phân chia ra nhỏ, thì mình mới thấy là cái này là nó giả tạm. Nếu mà nó là vô ngã, nó không phải là của mình. Tóc này có phải của mình không? Phải. Mình có muốn nó bạc không? Không. Nhưng mà đến lúc nó cũng bạc, cho nên nó vô ngã. Răng này có phải của mình không? Phải. Mình muốn nó rụng không? No. Nhưng mà đến một lúc nó sẽ rụng hết. Có cái điều lạ là cái răng đó với cái lưỡi, cái răng đó thì nó cứng hơn cái lưỡi thì nó mềm hơn cái răng, nhưng mà cái răng đó nó lại nó rụng trước cái lưỡi. Cái lưỡi nào là mình chết đó thì nó mới chết theo, nằm bệnh nó mai chết rồi, bữa nay còn thiều thào là nói ít câu để di chúc. Còn răng của mình là khoảng từ 60 trở lên nó bắt đầu là nó rơi rụng hết rồi. Cho nên quý vị nào mà có răng đẹp thì bây giờ cười trong lúc tuổi còn xuân, chứ để rồi mai này là răng rụng hết rồi cười không ai nhìn. Răng đó thì nó cứng, nó rụng trước. Lưỡi thì nó mềm, nó chả sao. Cho nên ở trong cuộc sống này là không phải mọi vấn đề chúng ta cứng như là răng được. Uyển chuyển, tùy duyên. Chứ không có gì gọi là làm. Còn nếu mà mình đã chỉ cứng một là một, hai là hai không được. Đạo Phật của mình là cái đạo trung đạo. Lúc mà ngài thành đạo đó, ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên, cái bài pháp chuyển pháp luân, cái nội dung là về ngài đề cập đến 4 cái chân lý là khổ, tập, diệt và đạo. Mà trước khi mà ngài giảng cái bài kinh chuyển pháp luân đó, thì ngài khẳng định một điều là Như Lai từ bỏ khổ hạnh, từ bỏ lợi dưỡng, mà Như Lai thực hành con đường trung đạo, cho nên Như Lai thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tức là không khổ hạnh, không lợi dưỡng, mà giữa khổ hạnh, giữa lợi dưỡng đó là trung đạo. Giống như mình ăn cơm mà mình thấy món ăn ngon quá, mình ăn nhiều quá là tham. Mình thấy món ăn mà mình không ưa thích, sân. Bữa nào mà lên không có canh chua cái là ăn không được, là bực mình rồi. Thì như vậy là giữa tham, giữa sân. Tức là tại vì muốn quá cho nên tham, không muốn quá là sân. Cho nên nó là mình ở giữa con đường trung đạo. Cho nên nó có cái câu á, có cái câu gọi là quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá quan tâm sẽ thành bó buộc, quá thương yêu có lúc sẽ đau lòng, tất cả quá sâu đậm có lúc sẽ nhạt nhòa, tất cả chỉ là một nửa thôi. Thì một nửa này đó, đó là trung đạo. Cho nên cái người mà mình, quý vị thấy có nhiều khi họ họ vô mà họ siêng năng quá, tinh tấn quá, nhiều khi nó quá không được, cái gì nó cũng phải chung rồi. Giống như ở dưới quê mà quý vị thấy mà trồng lúa, mấy người trồng lúa mà thấy cái chỗ nào mà nó tốt quá, nó dương cao lên là chỗ đó nữa thu hoạch được. Cho nên mình có những cái người đệ tử á, mình ngó vô là mình không có một chút hy vọng nào hết á, không có chút hy vọng là ông tu luôn, mà cũng à, mình cũng không có một cái chút hy vọng sau này ông tài giỏi, nhưng mà lại cái ông đó lại thành đạt. Còn cái người mình đặt kỳ vọng vô vô rất là nhiều, nhưng mà nữa chết quá. Cho nên đừng có quá, tất cả chỉ là nửa thôi, tức là cho nó là thiên tài á, là chỉ là một chuỗi dài của kiên nhẫn. Cái độ thông minh của con người của chúng ta là chỉ có 5% thôi, còn 95% là chúng ta phải cần cù nỗ lực. Con người chúng ta là ái luyến rất là nhiều, mà quý vị biết là niết bàn đó, niết bàn là niết là không, bàn là ái, không ái là niết bàn. Mà ngày nào mình còn là ái ở trong tài sắc lợi danh, còn ái trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới là mình chưa đắc niết bàn được. Mà đạo Phật mình tu là mình phải bỏ cái ái đó, bỏ ái. Cho nên có cái câu gọi là đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Bây giờ trả lời nè, người chết nằm võng không đưa, người mù gặp lại người xưa không nhìn, người điên quên được chữ tình, người khùng quên được bóng hình người yêu. Ở trong này chúng ta thấy cái gì? Người chết, người mù, người khùng, người điên. Để nói lên là cái tâm ái liếng của con người. Người điên quên được chữ tình, người khùng quên được bóng hình người yêu. Cho nên cái độ ái liếng. Mà Đức Phật ngày dạy là mình phải tu thì mình mới chuyển hóa, mình tu thì mình mới thay đổi. Còn nếu mà mình mà không chuyển hóa, không thay đổi thì mình sẽ không tiến bộ trong Phật pháp. Mà đạo Phật của chúng, đạo Phật á là cái đạo chuyển hóa. Mình tu là mình để mình chuyển hóa. mà mình chuyển hóa chính đó là tham sân si, đó là căn bản của phiền não. Thế nào gọi là tu đúng mà thế nào gọi là tu sai? Tu đúng là từ lúc mà mình tu cho tới bây giờ mình thấy là bớt tham, bớt sân, bớt si, đó là tu trúng. Còn tu sai là có nghĩa là từ lúc mà mình tu tới bây giờ thấy phiền não, tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, nhỏ mọn, tị hiềm, kiêu căng, nó bộc phát, nó gia tăng, nó không giảm mà nó còn tăng nữa. Thì mình thấy vậy là mình biết là mình tu, mình phải thay đổi pháp tu, thay đổi cái môi trường sống để mình tiến hóa. Còn nếu mà mình để hoài như vậy mà tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, tị hiềm, kiêu căng mà nó hằng ngày nó thiêu đốt chúng ta đó, thì trước sau gì là mình cũng phải, mình lên chức ba cao một tháp thôi. Mà mình tu là để mình tự mình thay đổi con người của mình, chứ mình đừng mong là mình thay đổi những người khác. Mình tu là mình nhớ là mình chuyển hóa cho mình, thay đổi cho mình, chứ mình đừng mong là mình muốn người A, người B, người C đó sẽ theo ý mình, sẽ thay đổi theo ý mình. Tại vì là mình muốn người ta thay đổi, mình muốn người ta chuyển hóa, nhưng mà thật ra người ta không có chuyển hóa, không thay đổi. Tại sao? Tại vì là cái muốn của mình có nhiều khi nó không đúng. Mình là mình, người ta là người ta. Mình là bông sen, người ta là bông cúc, không bao giờ giống nhau. Mình là bông sen, người ta là bông hồng. Mà bây giờ mình kêu cái bông hồng, bông cúc giống bông sen, không bao giờ giống được. Nhưng mà bông sen bảo bông hồng, bông cúc, anh và chị cùng với chúng tôi để đóng góp cái hương sắc cho cuộc đời thì được. Chứ mình đừng có bao giờ mình kêu người ta bỏ cái bông cúc đó giống như là cái bông sen, không bao giờ giống. Rồi bây giờ mình muốn người ta giống mình, muốn người ta tu cho tốt, thì chính mình phải tu cho tốt, chính mình phải chuyển hóa cho tốt. Giống như bây giờ mình muốn chuyển hóa một cái người mà sân si, thì bây giờ mình phải hiền hòa, đức độ, từ bi, hỷ xả. Thì tự nhiên là mình sống ở đó thì tự động là sẽ thay đổi, sẽ chuyển hóa. Còn bây giờ là mình muốn người ta tu như thế này, tu như thế kia, tu thế nọ, rồi trong khi đó là mình không có tu. Mình kêu người ta ngồi thiền, kêu người ta công phu, kêu người ta bái sám, rồi trong khi đó đó là mình này không làm, mình không có tu, mà mình nói chuyện thì còn sân si còn tổ hơn nữa, la hét còn ôm sòm hơn nữa, thì như vậy không được. Mình muốn chuyển hóa người ta là mình phải chuyển hóa mình. Các Phật tử bên ngoài cũng vậy, mình muốn chuyển hóa ông chồng, bà xã, con của mình á, thì mình đi tu xong rồi là mình đi về mình học cái pháp của Phật á, là nhịn và hỷ xả, chỉ tu hai cái đó thôi là mình chiến thắng được ông xã, bà vợ khó ưa mình liền. Mình cứ nhịn, hỷ xả. Ai mà nói nặng mình quá, nhịn. Ai mà làm khổ mình, hỷ xả. Vậy đó thì người ta mới nhìn vô, người ta mới thấy mình giống Phật. Còn bây giờ là mình mới tu một chút mà mình về mình là cái gì? Mình kêu người ta phải làm như thế này, làm như thế kia, phải như thế nọ, gõ mỏ thì phải gõ bự chứ không được gõ nhỏ. Tu thì phải tụng kinh to chứ đừng có tụng kinh nhỏ. Trời ơi, mới tu chút mà làm gì về làm mới ghê quá. Không biết có trúng không mà nói mạnh quá. Mình về là mình phải tự tu. Giống như cái câu chuyện thiền của ông Tô Đông Pha, mà ông đến ông đàm đạo thiền với một cái vị thiền sư của Trung Quốc. Cái đó là một cái bài học để chúng ta suy gẫm. Ông Tô Đông Pha này là ông này ông hiếu chiến và hiếu thắng. Ai mà nổi tiếng là ông đến là ông chắc chắn. Cho nên ông mới nghe một cái ông thiền sư này rất là đạo cao, đức trọng, tu hành rất là nổi tiếng. Cho nên hôm đó ông đến thì ông mới đàm đạo với cái vị thiền sư đó. Rồi thì ông thiền sư đó ông mới kêu ông Tô là ông ngồi thiền chút trước khi đàm đạo. Đàm đạo xong rồi thì khi mà ông uống trà xong rồi thì cái ông Tô Đông Pha ông mới nói: dạ thưa thiền sư, vậy chứ trong lúc mà con ngồi thiền đó, thiền sư thấy con ngồi giống thiền giống ai? Cái ông thiền sư ông nói: dạ ông Tô lúc ngồi thiền nó giống Phật. Rồi cái ông thiền sư ông hỏi: vậy chứ cái lúc mà tôi ngồi thiền đó, ông Tô nhìn tôi ngồi thiền giống ai? Nó giống Đông Phần. Tại ông thấy ông thiền sư ông mặc áo đen rồi ngồi một đống, cho nên là ông nói là giống Đông Phần. Cái ông thiền sư nghe vậy thôi rồi ông im, cũng không nhíu mày, bình thản rồi nói chuyện đôi chút rồi cái là từ giả đi về. Trên đường về đó thì ông Tô Đông Pha ông nói: trời đất ơi, cái ông thiền sư này là nghe tiếng là đạo cao, đức trọng, uyên thâm, Phật học, học thức cao cường. Mà lại tôi phán một câu cái ông im họng luôn, không nói năng gì hết trơn. Cái ông cười tủm tỉm, ông đi về, ông về mới gặp cái người em. Ông kể là cái chuyện đó. Người em, ông nói anh đó là bại và thua trầm trọng rồi. Cái ông Tô ông hỏi sao mà bại và thua trầm trọng? Ông nói là cái ông thiền sư đó, ông là cái tâm, ông là tâm Phật. Cho nên ông nhìn anh ngồi thiền nó giống Phật. Còn cái tâm của anh là tâm dơ dái nè, bẩn thỉu nè, tham lam nè. Cho nên là anh mới nói là ông thiền sư ngồi thiền giống cái đống Phật. Tức là cái tâm của mình là cái tâm phiền não. Cái tâm của ông Tô là cái tâm phiền não, cái tâm phàm phu, cái tâm háo thắng, cái tâm tham sân si. Cho nên là mới phán ông thiền sư: cái tâm của mình dơ, cho nên mình nghĩ người ta dơ. Cái tâm của mình phiền não, cho nên mình phán người ta phiền não. Đó, phán người ta gọi là dơ. Còn cái tâm của ông thiền sư đó là cái tâm thiện, cái tâm tốt, mà cái tâm Phật. Cho nên nó là ngó nhìn như giống Phật. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu là để quân tập cho chúng ta có được một cái tâm tốt, mà Đức Phật ngài dạy là cái tâm thiện. Mà từ cái tâm thiện, cái tâm tốt này, chúng ta mới có cái khả năng gọi là chúng ta phát triển cái tâm đại bi của chúng ta. Khi mà cái tâm chúng ta tu mà cái tâm chúng ta tốt rồi đó, thì cái ánh mắt của chúng ta nhìn đó cũng có cái vẻ từ bi bác ái. Chúng ta gặp những cái người mà đau khổ, mình chỉ nhìn một cái ánh mắt của mình là cái người mà họ có lỗi, họ thấy mình nhìn cái ánh mắt, mình có một cái sự thông cảm. Giống như là ở trong đại chúng mình có một cái người nào mà họ phạm lỗi, mà mình cảm thấy mình quý mến, mình thương, À, mình có một cái ánh mắt mình nhìn, có một cái sự mà nâng đỡ, có sự tha thứ, đó là một cái chất liệu mà giúp cho cái người khác họ có cái sức mạnh, họ đi lên. Và nếu mà cái tâm mình có cái tâm tốt, mình tu tốt rồi á, thì cái tay của mình cũng có thể giúp được những người xung quanh. Rồi nếu mà mình có cái tâm tốt á, thì cái chân của mình á, mình cũng có thể là mình đi đến á, để mình động viên, khích lệ cho những cái người họ đang bị khó khăn. Và nếu mà cái tâm của mình tốt á, là cái miệng của mình sẽ mở ra, mình nói những cái lời nói gì mà nó có cái tính cách gọi là chuyển hóa, thay đổi những cái người xung quanh. Còn nếu mà mình là mình cái tâm mình tu rồi á, thì cái miệng của mình á, cũng phải nói những cái lời nói gì cho những người xung quanh mà có thể là họ tu cho tốt, họ chuyển hóa cho tốt. Và mình tu cho tốt rồi đó, cái tâm mình tốt mình á, cái lỗ tai mình cũng phải tu. À, lỗ tai mình tu sao? Mình thấy người ta khổ à, thì mình cũng phải ngồi mình nghe để người ta nói những cái nỗi khổ của người ta. Chứ mình thấy người ta khổ rồi, người ta mới ngồi xuống, người ta định tâm sự, người ta chia sẻ mình, cái là mình nói hai buông hai ba câu, cái giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của người ta, thì cái đó rồi giống như là cái tâm hỷ xả của mình chưa cao, cái tâm từ bi của mình chưa có lớn. Thì thời pháp hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, với cái chủ đề Phật pháp ở trong cuộc sống. Chúng tôi nói một số những cái lời dạy gần gũi ở trong cuộc sống nhằm để hướng dẫn cho các hành giả để tiến hóa trên cái con đường Phật đạo. Và mong rằng cái thời giảng hôm nay đó là một cái chất liệu tốt để nhằm cho tất cả quý vị, nhằm chuyển hóa thân tâm của mình và tiến bộ trên cái bước đường tu học của mình. Cầu nguyện Tam Bảo chư thiên gia hộ cho toàn thể quý vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tiến và luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.